Khai thuế là điều cần thiết đối với hầu hết những người kiếm được lợi tức ở Úc. Phụ tá ủy viên sở thuế vụ Úc là ông Graham White giải thích những ai cần phải nộp tờ khai thuế.
Nói chung, tất cả những ai đi làm đều cần điền vào tờ khai thuế. Những người nhận tiền trợ cấp của chính phủ như của Sanchez-Lin và kiếm được lợi tức do đầu tư cũng phải khai thuế. Nói chung, nếu bạn kiếm được trên 18.200 đô la thì bạn sẽ phải khai thuế. Một số người kiếm được dưới số tiền đó nhưng đã giữ lại tiền thuế thì họ cần phải nộp tờ khai thuế để lấy khoản tiền đó lại.
Ông Goy cho hay, bước đi chính yếu để bước vào lực lượng lao động là nhận sổ hồ sơ thuế, tức là tax file number, mà các bạn có thể nộp qua trang mạng của sở thuế.
Và khi kiếm được một công việc làm, thì số hồ sơ thuế, tức tax file number, là điều bạn phải cung cấp cho chủ nhân. Trường hợp bạn đang chờ đợi được cấp số hồ sơ thuế, thì bạn vẫn có thể bắt đầu làm việc một thời gian ngắn, và sau đó cần phải cung cấp số thuế cho chủ nhân.
Tờ khai thuế có thể nộp với sự giúp đỡ của một đại lý khai thuế hay qua dụng cụ trực tuyến của sở thuế mang tên là MyTax. Ông White nói rằng điều quan trọng là phải đoán chắc là đại lý khai thuế đã được đăng bộ.
Họ có thể dùng thảo chương trực tuyến MyTax để nộp tờ khai thuế. Họ cũng có thể đến gặp một đại lý khai thuế có đăng bộ. Điều quan trọng là họ cần đoán chắc đó là đại lý đã đăng bộ hay, và cách hay nhất để biết được điều đó là vào trang mạng của hội đồng những người hành nghề khai thuế để dò tìm.
Để có thể tiếp cận với MyTax, người khai cần có một chứng mục trong MyGov. Ông Hoa giải thích như sau.
Một chứng mục trong MyGov sẽ mang lại cho bạn một số lợi ích. Bạn sẽ có thể kết nối với các cơ quan khác của chính phủ như Sanchez-Lin, v.v. Nhưng một khi đã có một chứng mục trong MyGov, bạn cần phải nối kết với sở thuế. Bạn cần có một số tin tức để chứng minh lý lịch của mình. Trên trang mạng này có nhiều tin tức hướng dẫn, và nếu gặp khó khăn, bạn có thể điện thoại cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn.
Ông cũng cho biết là có nhiều lợi ích trong việc sử dụng MyTax.
Trang mạng MyTax mang lại những lợi ích như điền trước nhiều tin tức mà bạn cần điền. Chúng tôi thu nhặt trên 300 triệu tin tức từ các chủ nhân, ngân hàng, các định chế tài chính, các công ty có trả tiền lời và cả những tin tức khác về bảo hiểm y tế tư, v.v.
Một tờ khai thuế là một mẫu theo dõi mức thuế lợi tức đánh vào số tiền nhận được sau khi trừ những chất giảm có liên quan đến lợi tức kiếm được. Sở thuế cho hay là các cá nhân có thể giảm bớt số tiền thuế mà họ đã đóng bằng cách khai báo một số chất giảm. Thế nhưng những gì có thể được xem là khai báo hợp pháp? Trang mạng của sở thuế khuyên là nên dùng ứng dụng ATO app mang tên là Deduction để giữ hồ sơ các chi phí của bạn.
Một đại lý có đăng bộ sẽ có thể cung cấp những điều hướng dẫn liên quan đến những gì bạn phải khai cho đúng. Trên trang mạng của sở thuế, chúng tôi cũng có một số hướng dẫn dành cho những nghề nghiệp khác nhau. Còn có trang mạng khác sẽ thực sự giúp đỡ cho nhiều người là ATO app, tức ứng dụng ATO. Ứng dụng này có thể được tải xuống mọi thiết bị. Trong ứng dụng đó, chúng tôi có một dụng cụ gọi là My Deductions nhằm giúp cho người khai thuế giữ lại hồ sơ bằng cách chụp hình một giấy biên nhận.
Khai thuế cũng xác định những ai hội đủ điều kiện phải trả lệ phí Medicare và phụ thu Medicare.
Phụ thu Medicare giúp cho các cư dân Úc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế và được tài trợ một phần bởi những người thọ thuế đã đóng phụ thu Medicare ở mức khoảng 2% trên tổng số lợi tức chịu thuế của họ. Phụ thu Medicare và bất cứ khoản chiết giảm nào đều được tính toán căn cứ vào những tin tức mà bạn cung cấp trong tờ khai thuế. Chẳng hạn như MyTax sẽ hỏi bạn những câu hỏi liên hệ và mức phụ thu Medicare của bạn sẽ được giảm bớt nếu như tổng số lợi tức chịu thuế của bạn ở dưới một mức quy định nào đó, và trong một số trường hợp bạn sẽ không đóng một đồng phụ thu nào cả.
Những gì mà các gia đình hay các bà vợ kiếm được cũng có thể ảnh hưởng tới trách nhiệm đóng thuế, thẻ giảm giá và các trợ cấp của chính phủ. Những người có lợi tức thấp cũng có thể hồi đủ điều kiện giảm thuế vốn được sở thuế tự động tính ra. Thuế capital gains cũng có thể được liệt kê như một phần của lợi tức cá nhân.
Nói chung, đây không phải là một sắc thuế mà chỉ là một phần trong thuế lợi tức. Nhưng lấy thí dụ như bạn bán các cổ phần hay tài sản, thì bạn có thể cần phải đóng thuế cho số tiền lời kiếm được. Cũng có một số chiết giảm như trường hợp bán cổ phần, bạn sẽ chỉ bị đánh thuế vào 50% trên tổng số tiền lời kiếm được.
Các cá nhân nộp tờ khai thuế còn phải giữ hồ sơ chi phí của họ và tuân theo đúng luật liên quan đến những gì có thể khai báo.
Nhưng nói chung có 3 điều luật, chúng tôi gọi là 3 chữ A. Thứ nhất là real, tức là có thực, bạn phải tự mình chi tiêu số tiền và không được bồi hoàn. Thứ hai là related, tức là có liên quan, phí tổn phải có liên quan đến công việc của bạn và không phải là chi tiêu cho riêng tư. Thứ ba là recorded, tức là có ghi vào hồ sơ, để thực sự là người khai phải ghi khoản tiền chi tiêu vào hồ sơ.
Ông Goy thì nói rằng sở thuế có thể tìm ra những khai báo không đúng sự thật.
Vì lẽ có thể xảy ra trường hợp như thế. Hiện thời chúng tôi sử dụng những kỹ thuật tinh vi để phân tích những tờ khai thuế như vậy. Nếu như bạn khai báo ngoài mẫu mực bình thường hay sử dụng kỹ thuật của chúng tôi, chẳng hạn như so sánh bạn với những người khác trong khu vực, thì bạn có thể sẽ bị kiểm toán hay yêu cầu giải thích về những chi phí đã khai báo. Lẽ dĩ nhiên bạn sẽ được yêu cầu trưng ra hồ sơ có được để chứng minh cho những chi phí đó.
Những người can tội khai man cũng có thể bị phạt hay truy tố ra tòa.
Rõ ràng điều này có thể dẫn bạn đến nguy cơ bị phạt và có thể là bị truy tố ra tòa. Điều mà chúng tôi mong muốn là người khai tự mình nộp tờ khai thuế và cập nhật hóa công việc của họ.
Vẫn theo ông White, điều quan trọng là phải thông báo cho sở thuế ngay cả khi bạn không bị đòi hỏi phải nộp tờ khai thuế.
Có số người không cần phải nộp tờ khai thuế, nhưng điều tốt nhất là hãy cho chúng tôi biết và điều mà họ có thể làm là thông báo qua dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Nói chúng tôi biết rằng tờ khai thuế là điều không cần thiết. Hãy tiếp xúc với chúng tôi, cho chúng tôi biết hoàn cảnh ra sao. Chúng tôi muốn lắng nghe và giúp đỡ bạn. Chứ nên ngồi ở nhà nếu như bạn lo lắng về điều đó. Hãy liên lạc với chúng tôi. Một lần nữa, thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đi là hãy tiếp xúc với chúng tôi trước khi chúng tôi tiếp xúc với các bạn.
Sở thuế hiện có nhiều dụng cụ để hỗ trợ cho những người mới đến Úc, kể cả những tin tức được phiên dịch ra 30 ngôn ngữ và một dịch vụ thông dịch và thông ngôn. Ông Graham White cho biết hầu hết những người mới tới đều hội đủ điều kiện được sử dụng miễn phí dịch vụ giúp đỡ thuế vụ.
Trong dịch vụ giúp đỡ thuế vụ của chúng tôi, họ có thể tìm thấy một ai đó có thể giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ mà họ sử dụng ở nhà.
Mặt khác, các đại biểu cộng đồng cũng có thể đưa những người khác qua tiến trình khai thuế trực tuyến.
Một số nhiều trong những dịch vụ hiện được điều hành bởi những tổ chức cộng đồng mà có thể là thành viên. Những thiện nguyện viên này và hiện có khoảng 1.000 người như thế đang hoạt động ở gần 700 địa điểm khác nhau, có khả năng cung ứng sự trợ giúp. Công việc trợ giúp hoàn toàn miễn phí, được giữ kín và họ sẽ giúp khai thuế trực tuyến. Điều lợi ích khi khai thuế trực tuyến là người khai sẽ nhận được tiền bồi hoàn nhanh chóng hơn nhiều so với việc nộp mẫu khai thuế bằng giấy qua đường bưu điện.
Ngoài ra, sở thuế cũng có đặt những chòi hướng dẫn ở những nơi như là trung tâm mua sắm. Theo ông White, tờ khai thuế cho năm tài chánh 2015-2016 phải được nộp trước ngày 31 tháng 10 năm 2016. If you lodge your own return,
you need to do that. Nếu bạn nộp tờ khai thuế của chính mình, bạn cần phải làm trước ngày 31 tháng 10. Nếu sử dụng một đại lý khai thuế, bạn cần phải nói chuyện với họ. Họ có một thảo chương khác biệt. Bạn cần phải thảo luận với họ khoảng thời gian nào họ cần phải gặp mặt bạn để nộp tờ khai thuế.
Những cá nhân không nộp tờ khai thuế đúng thời hạn có thể bị hình phạt về tài chánh và có thể bị sở thuế tính tiền lời. Có dịch vụ thông dịch và thông ngôn dành cho những người thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh. Số điện thoại liên lạc là 131450. Muốn biết thêm tin tức bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, hãy vào trang mạng www.ato.gov.au/general/other-language. Thưa quý vị, bên cạnh việc khai thuế lợi tức hàng năm, còn có một vấn đề không kém quan trọng có liên hệ đến sở thuế, đó là đầu tư ở ngoại quốc. Có bao giờ bạn mơ ước mua nhà ở ngoại quốc hay chưa? Và bạn có biết rằng trong khi đây có thể là cách đầu tư mang lại lợi tức cao, thế nhưng mọi khoản tiền kiếm được ở ngoại quốc cũng đều phải được khai báo như là một khoản thu nhập phù trời với sở thuế Úc. Được biết, hiện có con số gây ngạc nhiên về những người Úc nhận lời tức từ ngoại quốc. Sở thuế vụ đã phân tích 13 triệu tờ khai thuế từ năm 2014 và tìm thấy gần 5% những người Úc đóng thuế hiện kiếm được tiền từ các khoản đầu tư từ các nước khác. Còn số thực sự còn có thể cao hơn nhiều. Theo lời của Christian Schoner, giám đốc công ty kế toán CGSA ở Sydney, chuyên môn về thuế vụ quốc tế. Ông cho hay, sở hữu nhà cửa hay đầu tư ở ngoại quốc là một khuynh hướng đang gia tăng trong hai thập niên qua.
Trong vòng từ 10 đến 20 năm qua, điều mà chúng ta đã trông thấy là có thêm nhiều người bắt đầu di chuyển và khám phá điều gì đó bên ngoài nước Úc. Và một khi bạn đi đến một nơi nào đó, thì tôi nghĩ rằng điều tự nhiên là bạn sẽ tính tới việc ổn định cuộc sống ở đó. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi một người rời khỏi nước Úc để đến nơi nào đó và đầu tư vào một ngôi nhà.
Và giữa lúc dân chứng Úc ngày càng theo chiều hướng toàn cầu, sở thuế vụ hiện đòi hỏi tất cả mọi cư dân phải khai mọi lợi tức ở ngoại quốc, kể cả tiền cấp dưỡng và tiền trợ cấp hàng năm, công việc làm, những lợi tức do đầu tư và kinh doanh và các khoản lãi vốn tức là capital gains trên các tài sản ở ngoại quốc. Christian Schoner nói rằng sở thuế đã mở rộng đáng kể trọng tâm của việc thu thuế, trong khi các dữ kiện hiện có sẵn trên toàn cầu.
Nước Úc có quan niệm về việc kiếm lợi tức từ khắp nơi trên thế giới. Thế nên, sở thuế Úc muốn trông thấy bất cứ loại thu nhập nào mà bạn kiếm được trên thế giới cần phải được khai báo ở Úc, cho dù là tiền cho mướn, tiền lời hay bất cứ loại thu nhập do đầu tư nào mà bạn có được ở ngoại quốc.
Việc khai báo một lợi tức từ ngoại quốc đưa vào Úc không nhất thiết có nghĩa là tiền thuế phải được trả ở trong nước. Úc hiện có thỏa ước thuế vụ với 40 quốc gia nhằm ngăn chặn tình trạng đánh thuế hai lần. Christian Schroeder giải thích là sở thuế tính vào cả những số tiền thuế lợi tức đã đóng ở ngoại quốc và sau đó so sánh với số tiền phải đóng theo hệ thống thuế vụ ở Úc. To the extent that you have paid
all your taxes, theo mức độ mà bạn đã đóng thuế, có một bài tính diễn ra ở hậu trường giúp thấy được liệu bạn đã đóng thuế đủ hay chưa, và sau đó sở thuế sẽ yêu cầu bạn trả thêm số tiền còn thiếu.
Các cư dân Úc cũng có bổn phần và khai báo quyền sở hữu về bất cứ ngôi nhà nào, cổ phần và những tài sản khác ở ngoại quốc trị giá trên 50.000 đô la, ngay cả khi không kiếm được lợi tức nào cả. Vẫn theo ông Schoner, thì việc khai báo tài sản ở ngoại quốc là một trong những câu hỏi trong tờ khai thuế.
Bạn đã tích vô ô vuông trong tờ khai thuế xác nhận là bạn đang sở hữu những khoản đầu tư ở ngoại quốc. Vì thế, bạn cần phải xem xét loại trương mục ngân hàng nào mà mình đang có, những cổ phần mà bạn sở hữu ở ngoại quốc hay bất cứ loại tài sản nào mà bạn làm chủ có giá trị trên 50.000 Úc Kim và bạn cần phải tích vào ô vuông đó.
Luật lệ về thuế đầu tư ở ngoại quốc cũng áp dụng với những người thừa hưởng tài sản ở ngoại quốc. Nếu trị giá trên 50.000 đô la và người sở hữu chủ mới là một cư dân Úc, thì tài sản thừa hưởng và bất cứ lợi tức nào kiếm được từ số tiền đó đều phải được khai báo ở Úc.
Đây là một cách khác để bạn trở thành chủ nhân một khoản đầu tư ở ngoại quốc mà không cần phải đóng thuế, như chúng ta đã thảo luận trước đây. Bạn cần phải tích vào ô vuông khi biết là mình có một khoản đầu tư cần phải khai báo là lợi tức, không có cách gì khác hơn.
Và trong khi trốn thuế là một tội phạm ở Úc, thì Christian Schroeder cho rằng một số nhà đầu tư ngoại quốc vẫn toan tính che giấu của cải của họ với sở thuế. Ông khuyến cáo là với sự hợp tác quốc tế đang gia tăng thì những người trốn thuế có nhiều nguy cơ bị phát giác và trừng phạt. The agencies
nowadays working really... Hiện thời, các cơ quan đều làm việc thật sự chặt chẽ với nhau và có lẽ điều mà dân chúng cần phải xét tới khi điền tờ khai thuế, mặc dù thời gian hiệu lực chỉ là 10 năm, nhưng trốn thuế là điều mà bạn không dễ gì thoát được. Nếu đã trốn thuế thì bạn sẽ luôn phải chịu trách nhiệm.
Lợi tức và tài sản từ bên ngoài nước Úc cũng có thể ảnh hưởng tới mức tiền cấp dưỡng tuổi già của một người Úc. Cơ quan Centrelink có thể tái xét tiền cấp dưỡng nếu như lợi tức ở ngoại quốc đẩy tổng số lợi tức lên quá mức giới hạn cho phép.
Tiền cấp dưỡng là một khoản tiền tài trợ của chính phủ để nhằm giúp cho những người không có lợi tức có thể sinh sống. Vì thế, điều thiết yếu là bạn cần hiểu rằng tiền cấp dưỡng sẽ chịu ảnh hưởng bởi mọi hình thức lợi tức khác và bạn cần phải khai báo. Cơ quan Centrelink và Sở Thuế hiện chia sẻ tin tức với nhau, cho nên Centrelink sẽ được thông báo vào một lúc nào đó.
Tiêu pha lợi tức ở ngoại quốc trong một quốc gia mà số tiền này kiếm được cũng có thể ảnh hưởng đến tiền cấp dưỡng ở Úc. Centrelink phải được thông báo nếu như bạn sắp sửa sinh sống ở một quốc gia khác trên 6 tuần lễ. Sở Thuế cũng muốn biết bạn dự tính rời khỏi Úc trong thời gian bao lâu.
Nếu một người nào trở về quê cũ hay tái định cư ở một quốc gia khác, thì đến bao giờ họ không còn là một cư dân Úc? Có một số điều luật. Một điều luật quy định 183 ngày, nhưng đó không phải là điều luật duy nhất. Bạn cần phải xem xét kỹ hơn nơi cư trú thực sự của mình. Liệu bạn có ý định trở về Úc hay không? Tôi khuyên bạn nên gọi cho Sở Thuế và thảo luận vấn đề với họ.
Muốn biết thêm tin tức về việc khai báo lợi tức ở ngoại quốc, quý vị hãy vào thăm trang mạng của Sở Thuế vụ ATO.